Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp trên đài VOA Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tối thứ tư mỗi tuần theo giờ Việt Nam 10 giờ rưỡi tối với bác sĩ Ngô Bá Định tuần này. Trà My xin chào bác sĩ Định.
Xin chào chị Trà My và thân chào tất cả quý thính giả của đài VOA. Xin kính chào.
Quý khán thính giả, cảm ơn bác sĩ. Quý khán thính giả đang theo dõi chương trình trực tiếp của chúng tôi trên Facebook của VOA ở địa chỉ VOA Tiếng Việt. Trực tiếp có nghĩa là trong lúc chúng tôi diễn ra chương trình, chúng tôi sẽ nhận những câu hỏi, những thắc mắc của quý vị liên quan tới vấn đề bảo vệ sức khỏe giữa đại dịch này và chuyển cho bác sĩ Định giải đáp cho quý vị ngay tức thời. Quý vị để những câu hỏi của mình bên dưới phần bình luận nhé. Ngày hôm nay tiếp tục nói về COVID và một cái chủ đề mọi người đang quan tâm, đó là vaccine chống COVID và những biến thể chống COVID, những điều cần biết. Vaccine thì mình đã nghe nói rất nhiều là trong thời gian gần đây, những nước ở Âu, Mỹ, thí dụ như ở Anh và ở Mỹ, họ đã triển khai những triệu liều vaccine đầu tiên chống COVID. Và trong lúc dân Mỹ đang tiếp nhận những triệu liều vaccine đầu tiên đó, thì có những cái quan ngại, có những cái thắc mắc, thưa bác sĩ Định, liên quan tới cái vaccine này. Tôi nhận được vaccine rồi thì tôi an tâm được bao lâu, liều thứ nhất rồi sau đó liều thứ hai, cái sự bảo vệ như thế nào, và biến thể mới thì vaccine chống chọi nổi hay không, cùng với những tin tức mới về thuốc men. Thì bây giờ có những thông tin rất khả quan về thuốc men có thể giúp ích đối với COVID và những thông tin khác mà quý vị cần biết liên quan tới vấn đề bảo vệ sức khỏe với những chỉ dẫn mới từ những cơ quan hữu trách quốc tế. Mời quý vị theo dõi tới cuối chương trình nhé. Và mở đầu chương trình xin mời bác sĩ Định cho Trà My được tìm hiểu về vaccine chống COVID lúc này. Trong lúc mình đang nói chuyện thì cái số ca nhiễm COVID trên toàn cầu đã lên tới hơn 100 triệu. Có nghĩa là hơn 100 triệu người trên toàn cầu đang mắc phải căn bệnh này. Và đó, con số này nó cũng đã cho thấy một cái tỷ lệ rất là cao, tức là chiếm 1/3 tổng dân số toàn cầu, thưa quý vị. Thì cái đà lây lan quá nhanh, mà trong khi vaccine thì mới trình làng và cũng chưa có đầy đủ, và phân phối cũng gặp những khó khăn nữa. Nhưng mà những câu hỏi lúc này, thưa bác sĩ, là vaccine đó, có những người đã ở Mỹ, đặc biệt thí dụ ở Mỹ đã chích được mũi đầu, có những người chích được hai mũi định. Thì sau khi chích rồi có thể yên tâm là tôi được bảo vệ với cái vaccine này trong thời gian 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm, bao lâu thưa bác sĩ?
Như chị Trà My nói, mình có khoảng 100 triệu người trên thế giới, hơn 100 triệu người trên thế giới đã bị, và có khoảng trên 2 triệu người đã chết. Thì nước Mỹ khoảng chừng 20-25% của đó, thì nước Mỹ khoảng 26 triệu người, trên 26 triệu người đã bị mắc bệnh. Tức là con số chắc chắn là con số dưới đó, tại vì có những người bị mà mình không biết, và có những người bị mà mình không report, và những người mình chưa thử, có thể họ đang bị nhưng mà mình chưa thử. Và số lượng người chết thì cũng bằng 1/4 của số lượng người chết trên thế giới. Thì cho đến bây giờ ở nước Mỹ khoảng trên 430.000 người mất mạng đó chị. Đó mà tin rất là buồn. Nhưng mà cái tin vui đó là chính phủ tân nhiệm, tổng thống Biden và bà Harris và nội các mới, thì họ quyết định sẽ làm sao mà chích được trên 100 triệu người trong vòng 100 ngày đầu. Tôi nghĩ là với cái khí thế mà gần đây đó, thì chúng ta có thể chích từ 1 triệu 2 đến 1 triệu 45 mũi chủng ngừa vaccine COVID-19 mỗi một ngày. Thì có thể là đến mùa hè thì nước Mỹ này có thể chích được 200 mấy cho đến 300 triệu người đó, thì chị Trà My và quý khán thính giả. Thì khi mà chúng ta đạt được trên 70% những người trong một cái đất nước hay là một cái cộng đồng nào đó, thì chúng ta có kháng thể, thì chúng ta có thể có miễn dịch cộng đồng đó. Thì lúc đó chúng ta có thể khai mở lại kinh tế, chúng ta có thể có những cái con virus nó nằm ở trong người chúng ta mà cái lượng rất là nhỏ, nó không có đủ khả năng để mà sát hại, gây thương hại cho chúng ta mà không gây bệnh, thì lúc đó cũng ok. Thì đó là một cái điều phấn khởi trong những cái ngày tháng mà trầm buồn nâu xám mà chúng ta đã gần như là tuyệt vọng cho bao nhiêu đây. Thì cái vaccine mà chúng ta mới bực tin mới đó, thì có chúng ta chính quyền tân nhiệm có thể mua 200 triệu mũi thuốc vaccine của Pfizer and Moderna đó chị, và hy vọng là đầu tuần tới thì bên Johnson & Johnson họ sẽ trình bày cái data cho chúng ta biết là nó có khả thi và nó có hiệu nghiệm như thế nào. Thì lúc đó thì FDA sẽ EUA cho họ, tức là Emergency Authorization Emergency đó, thì để mà use đó, EAU thì
cho sử dụng khẩn cấp.
Sử dụng khẩn cấp. Và thì cái đó cuối tháng 4 hoặc là tháng 5 thì Johnson & Johnson sẽ có thể cho bán cho sản xuất ra 100 triệu mũi thuốc đó chị. Thì với cái số lượng như vậy đó, thì trong tương lai đó, Pfizer và Moderna cũng có thể sản xuất lên tới 500 triệu mũi thuốc nữa. Thì tôi nghĩ là ở toàn cầu chúng ta có thể một lúc nào đó, trong vòng 1 đến 2 năm, chúng sẽ thể đạt được miễn dịch cộng đồng cho toàn thế giới. Nhưng mà nói một cách có tính cách mà lo bị kỷ, nghĩ cho mình, nghĩ cho đất nước này, tại mình đang sống ở Mỹ cho mình hơi ích kỷ một chút, thì mình cảm thấy phấn khởi hơn khi mình biết là nếu đến khoảng, tôi nghĩ là mùa hè này, thì sẽ có khoảng trong 200 mấy chục triệu hay là 300 triệu người Mỹ được có kháng thể tự nhiên hoặc là kháng thể do thuốc chủng ngừa, thì lúc đó chúng ta sẽ an tâm hơn một chút trong vấn đề mà khai mở lại kinh tế đó, thì chị Trà My.
Nhưng bác sĩ định nói là khi nào mà trên 75% dân số có được cái vaccine hoặc là có được cái kháng thể, tức là có vaccine có nghĩa là có kháng thể chống lại cái virus này đó, thì mọi người có thể an tâm là vì nó sẽ tạo ra cái kháng thể cộng đồng, mình có sẽ vượt qua, tức là mình sống chung với nó được giống như những cái loại virus thông thường cảm cúm khác nữa. Đó đúng là vậy. Một cái điều mà mọi người đang hướng tới. 75% có nghĩa là cứ 100 người thì phải có 75 người được chích cái vaccine này. Và trong lúc này thì có những cái thông tin mới là vaccine Pfizer, vaccine Moderna và sắp sửa có vaccine của Johnson & Johnson. Cảm ơn bác sĩ Định về những thông tin đó. Thưa bác sĩ, nhưng mà một người đã chích vaccine rồi đó thì họ an tâm được bao lâu?
Cho đến bên này không có câu trả lời thưa chị. Người ta nói cái vaccine nó kéo dài cho đến giờ này chúng ta không biết nó hiệu quả bao nhiêu. Nhưng mà có những điều mà nói ra để mà mình phải để ý thôi chứ không đưa lên lo sợ, là cái hiệu quả cái thuốc vaccine nó chỉ có 94.5-95% thôi chị. Tức là sau khi cái mũi thứ hai một tuần hoặc là sau khi hai tuần cái mũi thứ hai của Moderna đó, nhưng mà tôi nghĩ là quý vị có thể delay cái mũi thứ hai đó, không cần nhất thiết là phải 3 tuần hay 4 tuần sau, mà chúng ta có thể chờ đến 6 đến 8 tuần sau mình chích mũi thứ hai cũng không sao hết. Trong trường hợp mà cái supply của chúng ta đó, cái cầu nó cái supply
cái cung ứng đó.
Cái cung ứng cái cung ứng của các mũi chủng ngừa nó không đủ đó chị, thì đừng có đừng ngại là tôi tại sao tuần thứ ba tuần thứ tư mà tôi không có, đừng có ngại, chúng ta có thể chờ đến tuần thứ sáu thứ tám luôn cũng được, nó không sao. Rồi cái chuyện mà nó kéo dài được lâu giờ này chúng ta chưa biết, thưa chị Trà My, và nên nhớ là chúng ta chỉ có được 94.5%, còn Johnson & Johnson giờ này chúng ta chưa biết cái data nó là bao nhiêu phần trăm, 60-70%, thật ra flu shot chỉ có 40-60%, thưa quý vị. Cho nên chúng ta mà có cái gì mà trên 50-60% là chúng ta cũng đã mừng rồi. Nhưng mà có một ngại là cái điều là khi mà chị Trà My đi shopping mà có mình nhiều tiền nhiều quá, nhiều option quá, tự nhiên người mình lúng túng không sao. Cho nên có khi cái Johnson Johnson mà nó ra đó mà nó chỉ có 60-70% đó thì chết chị ạ. Tại người ta chỉ muốn cái 94-95% của Pfizer lên Moderna. Cho nên con người ta lòng tham lắm. Cho nên lúc mà khi mà có voi người ta hay đòi tiên lắm. Cho nên, nhưng mà đối với bản thân tôi thì thấy một cái vaccine nào mà trên 50-60%, nhất là cái thời đại dịch này á, là chúng ta nên mừng và nên cảm ơn Thượng Đế và cảm ơn những người khoa học gia.
Nói như bác sĩ thì Trà My có thể hiểu là nếu như cái vaccine của Johnson & Johnson mà sắp sửa có đó, với những dữ liệu mà họ công bố mà nó không được 94% như là Moderna hoặc là 94.5% của Pfizer, thì quý vị cũng đừng có lo lắng. Tại vì với cái vaccine ngừa cúm hàng năm mà chúng ta đang sử dụng lâu dài đây thì nó chỉ có 50-60% thôi mà chúng ta vẫn an toàn. Thì quý vị đừng lựa chọn, đừng kén chọn và đừng lo lắng nhé. Đó là tại vì trong cái thời buổi này nó khan hiếm. Cùng chia sẻ với nhau để mà dùng có được cái sự bảo vệ sớm chừng nào tốt chừng đó. Và thưa bác sĩ, là cái thời gian bảo vệ một khi đã chích vaccine thì chưa ai có thể nói được là nó mấy tháng hay là mấy năm, là tại vì mình tính từ cái lúc mà thử nghiệm lâm sàng xong rồi và đưa vào thực tế sử dụng thì nó chỉ mấy tháng thôi, thì chưa ai có được đủ thời gian để kinh qua hết để biết được là nó lâu dài bao lâu. Thì chắc chúng ta cũng phải chờ đợi, trong lúc này thì vừa chờ đợi và vừa giữ gìn. Trong những lần trước mình thấy, trong những cái virus trước thì mình thấy vaccine cúm á bác sĩ, thì thường là cứ mùa theo mùa, tức là cứ mỗi năm chích lại một lần. Thì cái này nó cũng là một cái dạng virus như vậy, thì mình cũng hy vọng là nó hiệu quả tới một năm, nhưng mà chưa ai biết được, phải không? Tại vì phải có cái thời gian kinh qua thử thách nữa. Bây giờ đối với những người mà đã mắc COVID rồi, thưa bác sĩ, họ hồi phục rồi, thì họ có nên chích vaccine liền hay không, hay phải có một cái thời gian gọi là window time, tức là phải chờ đợi sau khi cơ thể hoàn toàn thoát khỏi COVID, sau khi cơ thể hết kháng thể tự nhiên mới chích, hay như thế nào thưa bác sĩ?
Bây giờ nói theo nguyên tắc đó chị, là sau 10 đến 14 ngày mà mình bệnh rồi đó thì chúng ta có thể chích ngừa được. Và cái kháng thể của chúng ta đó, cho đến giờ này người ta nói nó kéo dài ít nhất là cũng phải được 3 tháng. Vậy thì người ta nói lên vấn đề mà đạo đức công bằng đó, thì những người mà mới vừa bị COVID-19 xong đó mà họ đã lành lại đó chị, khỏe lại rồi đó thưa chị Trà My và quý khán thính giả, thì mình có thể chờ 90 ngày đó, sau đó mình mới chích để nhường lại cho những người khác. Thì đó là cái thái độ của người hảo hớn, của một kẻ sĩ, một người mà có cái lòng nhân, nghĩ cho người khác. Nhưng mà cái đó là nói trên mặt lý thuyết, xong rồi cái mặt nhân
Thực
nghĩa đạo
tế.
đức lý thuyết luôn. Nhưng mà thực tế là như thế này. Bây giờ những cái mũi chích đó nó tứ tung tứ lang tang ấy, mình không biết là bây giờ cái mũi là ngay trước mặt anh có chích hay không. Không lẽ bây giờ mình nhìn chung quanh có ai chưa có bị bệnh COVID đang cần chích thì hãy chích đi, mà nhìn chung quanh không ai, mình đâu có biết được thưa chị Trà My, đúng không? Thế thì tại sao mình ở ngay trước đó? Tôi nghĩ là mình chắc cũng tại vì nó có bao nhiêu tỷ mũi thuốc mà toàn cầu chúng ta cần phải có đạt được 60-70% miễn dịch cộng đồng càng sớm càng tốt cho toàn thế giới chúng ta, phải không ạ? Bây giờ chúng ta, tôi đến viên cái anh đó, anh nói ủa thôi tôi chờ no. Tôi nghĩ là có lúc mà đến lúc xếp hàng tới mình mà cái mũi thuốc đó ngay cái tay mình nó, thưa chị Trà My và quý khán giả, chắc mình cũng phải nên chích luôn. Để tính cách thực tế thật là mình cũng không làm gì tội lỗi đâu, mình không có làm cái gì mà bất công cho những người khác đâu. Nhưng mà nếu mà đứng kế bên cạnh tôi có một người nào đó chưa có bị COVID-19 mà người đó cần chích, yes, xin mời, xin sẵn sàng. Nhưng mà bây giờ nhìn quanh không ai hết, mà bây giờ người đằng trước nói anh có chích hay không, tới phiên anh rồi đó, anh đang đứng đây, anh đang làm việc trong nhà thương, anh đang làm việc, anh có tiếp xúc mua bán hay tiếp xúc người nhà trong nhà, anh có những người lớn tuổi mà họ có những bệnh nền, rồi các con em của anh nó đi học, sắp sửa reopening school cho cái tổng thống Biden và nội các tân thời tân nhiệm, họ muốn khai mở lại trường học, thì các con em đi học đó anh cũng nên chích hay không? Tuy rằng anh đã bị COVID rồi, tôi nghĩ là tôi chích đó chị. Mà trên lý thuyết
Nhưng
khi mà mình đã bị có cái kháng thể tự nhiên rồi đó, mình cũng nên chích luôn. Tại vì cái kháng thể tự nhiên mình không biết nó có thể tốt cho cái mutant mới không, cái biến thể mới hay không. Mà cái vaccine mà Pfizer hay Moderna họ tuyên bố là cho đến giờ này các mũi chích của họ, cái thuốc của họ có hiệu quả những cái kháng thể mới bây giờ, tức là cái B117 với lại cái Y501 V2 đó. Vâng, mời chị Trà My nói về cái kháng biến thể. Vâng.
Thưa bác sĩ, như vậy là nếu một người đã hồi phục rồi thì cứ sau 14 ngày kể từ ngày mắc bệnh là có
Dạ
thể tiêm vaccine được, chứ không phải chờ là
vâng.
sau
Với
khi
điều
tiêm
kiện
hoàn toàn rồi.
người đó tiến bộ hơn, không có sốt và những cái điều kiện mệt mỏi nào đều có tiến bộ hết, thì sau đó chúng ta có thể điều chỉnh được antibody hết. Vâng.
Thế còn nếu trong cơ thể còn những cái triệu chứng khó chịu hay mệt mỏi vân vân thì phải chờ qua hết những cái
Dạ
triệu
vâng.
chứng đó mới
Dạ
chích
vâng.
vaccine, cũng giống như
Dạ
là
vâng.
cúm vậy đó. Nếu mà mình mệt mỏi thì mình cũng không nên chích cúm đó, là như
Dạ.
vậy đó.
Dạ
Lý
vâng.
do là tại vì nếu mà vào thì nhiều khi nó phản ứng ngược phải không thưa bác sĩ?
Dạ vâng, dạ vâng.
Như vậy thì mình tính 14 ngày, có nghĩa là 14 ngày kể từ ngày mắc bệnh chứ không phải 14 ngày sau khi mắc bệnh cách ly phải không?
14 từ ngày mình có triệu chứng đó chị, từ ngày mình bị sốt, nhức đầu, đau nhức mình vậy, hay là ho, ngứa cổ, hay là đỏ mắt, hay là đi tiêu chảy, những triệu chứng mà mất mùi vị, mất khứu giác, thì sau 14 ngày mà, nhưng mà với điều kiện là mình không còn sốt trong vòng 24 tiếng, và những cái triệu chứng đó đều có tiến bộ cho đến mức mà gần như là không còn nữa, thì chúng ta có thể nên chích được. Nhưng mà người
Rồi
nào
cái
có lòng mà nhường cho người khác thì cái sự tự giác mà của một người người tốt đó, người lành đó, người lương thiện đó, thì họ chờ sau 90 ngày để nhường cho những người khác. Nhưng mà điều đó nó không thực tế chị Trà My ơi, không
Tại
thực
vì
tế.
hiện bây giờ họ cũng giải quyết theo danh sách ưu tiên nữa, thành
Dạ
ra
vâng.
nếu mà ưu tiên tới phiên mình mà mình nhường lại thì không biết
Dạ mình
chừng nào mới
dạ vâng, dạ
thôi. Quý
vâng.
vị ơi, có cơ hội tới thì cứ bảo vệ cơ thể, tại vì mình bảo vệ cho mình cũng là bảo vệ cho cộng đồng nữa. Cảm
Dạ
ơn bác
vâng.
sĩ. Nói về biến thể COVID, thưa
Dạ
bác sĩ, cái biến thể này đó mọi người bây giờ rất là lo lắng, là vì thì bên Anh cái sự lây lan của biến thể mới nó quá nhanh và nó đã tác hại rất là nặng nề. Cái số bệnh nhân ở Anh cũng như số tử vong ở Anh bây giờ quá cao. Thì thưa bác sĩ, cái biến thể COVID hiện nay nó nguy hiểm tới chừng nào? Các công ty vaccine họ có nói rằng là vaccine của họ có thể hiệu quả với biến thể đó, nhưng mà cũng phải chờ thêm những cuộc nghiên cứu thí nghiệm thêm nữa. Đây là của họ và họ cũng đang tiếp tục nghiên cứu và chưa có một sự phối kiểm chéo nữa. Thì thưa bác sĩ, trong lúc này xin giải thích dùm quý khán thính giả là vaccine hiện bây giờ đối với biến thể đó có tin tưởng được bao nhiêu phần trăm, và biến thể này là gì, tại sao nó nguy hại hơn cái dòng cũ, thưa bác sĩ?
Dạ vâng. Một cái con khi mà nó biến dạng, mỗi lần khi mà mình sinh đẻ nhiều đó, thì chỉ thấy mỗi lần loài người ta sinh đẻ nhiều thì chúng ta thấy có những mặt mũi này nọ nhân dạng khác nhau. Thì muốn ngừng lại cái sự thay đổi, cái biến dạng đó, thì chúng ta phải ngừng sinh đẻ. Thì muốn ngừng cái sự biến thể của con virus, chúng ta phải chặt nó lại, đừng cho nó chạy vòng vòng, đừng cho nó tiếp tục sinh sản. Tại vì khi mà nó sinh sản thì cái khả năng nó biến thể, nó thay đổi cái nuclear amino acid, cái nhiễm sắc thể của nó đó, là cái bản kẽm, cái DNA, cái RNA của nó thay đổi đó, thì nó sẽ có thể khác. Thì muốn chặt nó lại là mình phải nhiễm dịch, miễn dịch cộng đồng liền, để mà làm giảm cái sự tăng trưởng của nó. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cho đến giờ này những cái vaccine chúng ta có thể ngăn chặn được những biến thể đó được, nhưng mà mình không biết trong tương lai nếu mà có những cái biến thể khác, mình không biết cái vaccine mình có còn hiệu quả như 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 bây giờ chúng ta đang đang có hay không, là chúng ta đang 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 appreciate, đang vui hạnh phúc với những gì mình đang có, nhưng mà không biết ngày mai những cái biến thể nó ghê gớm như nào và chúng ta có thể chúng ta có thể không hiệu quả như bây giờ. Cái thứ hai, cái thứ ba nữa là những cái mà cái đó là những người mà có vaccine đó, chị Trà My và quý khán giả, thì an lòng một tí xíu để cho đến giờ này nó hiệu quả. Nhưng còn biết bao nhiêu tỷ người trên thế giới chưa có vaccine đó chị Trà My, mà cái biến thể đó nó truyền nhiễm nhiều hơn tới 60-70% hơn là cái bình thường. Mà nên nhớ cái gì mà nhiều hơn á, thì số lượng người bệnh nhiều hơn và số lượng người vô nhà thương nhiều hơn, và tất nhiên số người chết sẽ nhiều hơn. Cho nên cái điều đó nói ra mình không muốn rơi lệ hay là đau khổ ghê gớm, nhưng mà điều đó là một cái điều nguy hiểm thực thể ngay hiện hữu ngay trước mắt của chúng ta.
Nhưng mà thưa bác sĩ, vì sao
càng nhiều cái... mình chết, cái khả năng,
nhưng mà vì sao cái biến thể hiện bây giờ nó lây lan nhanh hơn cái chủng đầu tiên, thưa bác sĩ? Cái đó là do cái môi trường nó thích nghi, hoặc là do nó vào trong cơ thể của mình nó thích nghi hơn? Cái lý do, cái nguyên tắc hoạt động của nó như thế nào mà vì sao biến thể bây giờ lại lây lan nhiều hơn là cái chủng đầu?
Bây giờ mình lấy ví dụ, cái này là cái tế bào của mình ở đây nha 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 nha, chị Trà My, khi đánh giá ở đây là cái con coronavirus, mà coronavirus nó có cái spike, là nó có cái chấu của
cái
nó
gai.
Là cái gai của nó là spike, mà cái spike của nó đó, mà nó khi mà nó tới đây đó, cái spike nó gắn vào đây, mà cái quán nó không có hoàn hảo đâu, nó được tí nào hay tí đó. Khi mà nó gắn vào đây thì nó nhập vào trong cái cell của mình, rồi nó sinh sôi nảy nở và nó phá nát cái cell của mình ra đó. Nhưng mà khi nó sinh sôi nảy nở đó, nó hoàn thiện hơn, nó biến thể mức mà bây giờ nó nhập vô cái gai của nó đó, gắn vô cái cell receptor bề mặt của cái tế bào của loài người chúng ta đó, nó hoàn thiện hơn, nó dễ dàng hơn, nó tạo điều kiện nhanh dễ dàng để cho cái con virus nhập vào trong cái cell của chúng ta để mà sinh sôi nảy nở và tàn phá cái cell của chúng ta, nó dễ dàng hơn. Cho nên lý do tại sao mà có những cái biến thể như B.1.1.7 hay là Y.501.V.2 hoặc là P.1, những cái biến thể đó nó gắn một cách hoàn thiện hơn đó, thì nó nhập vô cái cell mình dễ hơn và nó sinh sôi nảy nở nhanh nhiều hơn. Thì đó là tại sao mà nó truyền nhiễm nhanh hơn và nó gây cho người ta bị bệnh nhiều hơn và số tử vong chớm. Nhưng mà không có nghĩa là nó nguy hiểm hơn, nó không có virulent hơn. Nhưng mà tại vì cái truyền nhiễm nhanh hơn mà số lượng người bệnh nhiều hơn và số lượng nhập viện nhiều hơn và số lượng người chết nhiều hơn, thưa chị. Vâng.
Dạ vâng. Nhưng mà cái độc tính thì không có cao hơn, nó vẫn
không
như vậy.
Không có cao hơn.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, như vậy thì mình nói về cái biến thể này đó, thì cái vaccine hiện nay có những người họ bảo là bây giờ vaccine này là họ thử nghiệm, họ nghiên cứu với lại cái chủng đời đầu, mà bây giờ biến thể nó đã nhanh hơn, nó nhạy hơn, nó lan truyền, cái là cái độ tinh vi nó cao hơn như vậy thì tôi tin tưởng được tới mấy phần trăm, mặc dù các công ty sản xuất thuốc thì dĩ nhiên họ muốn bán được sản phẩm thì họ nói là được như vậy. Nhưng mà trên thực tế thì theo những gì mà từ trước tới nay khoa học đó, theo y học đó thưa bác sĩ, thì một khi virus nó biến thể rồi thì những cái vaccine trước nó có thể tác dụng được 50% hay không, để đủ độ an toàn tin cậy hay không?
Cho nên các nhà khoa học bây giờ phải tiếp tục sequencing, khi mà thấy là phải theo dõi liền. Cái công việc mà của các nhà khoa học gia mà là trong vấn đề mà miễn dịch đó, mà phòng chống chủng ngừa đó, chúng ta phải đi trước một bước. Khi mà thấy những cái con, chúng ta phải nhận vô những con đó, là chúng ta phải sequencing, là coi những con nó biến thể như thế nào. Và biến thể nào mình phải test liền coi cái thuốc của mình nó có hiệu quả hay không. Nếu mà không hiệu quả thì mình phải engineer, mình phải cấu trúc lại, tái cấu trúc lại cái vaccine của mình, hoặc là cái thuốc của mình, hoặc là tìm cái phương pháp khác. Chẳng như một tí nữa mình nói về cái British Dapsone đó, cái thuốc mà adjuvant đó, cái thuốc mà chống ung thư, nó không có đánh vào thẳng vào cái con virus, mà nó đánh vào cái cell mà bị con đó tấn công, để mà tiêu diệt cái cell đó. Thì cho dù con đó nó biến như thế nào không care, nhưng mà khi mà nó vô cái cell rồi thì cái cell nó sẽ chết, và nó chết theo cái con đó luôn, là sinh tử đồng quy đó. Thì mình phải biết cái cách mà đi trước một bước. Cho nên chúng ta phải sequencing, tức là phải nhận diện nó. Sequence tức là mình nhận dạng ra cái số DNA và RNA của nó như thế nào, mình sequence đó, xong rồi mình phải tìm cách engineer cái thuốc của mình để mình đi trước một bước. Cho nên giống như là đối hai đối thủ, mà người này biến chiêu như thế này, người kia có cái chiêu mà encounter lại đó chị. Giống như các đội banh đó, mà là họ theo mỗi năm hoặc thay đổi như nào thì đội kia phải theo đổi lại. Nó đánh như đánh nước cờ, thằng virus nó đánh nước cờ này thì mình lại đánh nước cờ khác nữa, thì chị gợi ý.
Nói như vậy thì mình hiểu cái nguyên tắc hoạt động của vaccine rồi, thì mình cũng đỡ lo, là vì khi mà mình nghiên cứu về cái vaccine đó, thì mình cũng nghiên cứu về cái độ phát triển của tế bào vân vân, của cái DNA của cái con virus nữa, thì
Đúng
quý vị
vậy.
cũng yên tâm là người ta cũng phải hiểu rằng từ cái nguyên tắc nào mà nó phát triển nhanh hơn hoặc là nó lây lan mạnh hơn thì người ta chạy theo kịp với nó, chứ không phải là hoàn toàn nó biến chủng thành một cái gì đó mới lạ, hoàn toàn khác biệt mà không đỡ rồi, phải
Đó.
không bác sĩ? Thành ra cái đó cũng là một cái
Mình
điều
đã biết
đáng
cái
mừng
độc
là
tác của nó, cho nên nó thay đổi một tí nào thì mình đi theo đó mà mình ngăn chặn, chứ không phải hoàn toàn là một cái con mới. Mà con mới thì là nguy hiểm lắm. Thế giới chúng ta phải đã một con COVID-19, chúng ta đã chết bao nhiêu triệu người rồi, trên 2 triệu người rồi, bây giờ một con COVID nào mới nữa thì thôi chắc chịu không nổi đâu chị. Nó
Dạ vâng, cảm
hy
ơn
vọng
bác
nó
sĩ
chỉ
Đình.
biến thể, nhưng mà mình sẽ, khi mà nó biến chiêu như thế nào, mình sẽ có chiêu thức để đối phó với nó. Dạ vâng.
Dạ, về những cái thuốc men hiện giờ đó thì thưa bác sĩ, từ đầu tới giờ người ta chỉ thấy có hy vọng. Thuốc thì chưa có thấy gì cả, tại vì trước nay thì cũng chưa có một cái đại dịch nào như thế để có thuốc sẵn như thế để mà biến
Dạ vâng.
thể autovirus. Thì hiện bây giờ Trà My thấy gần đây có những thông tin rất khả quan, nhất là ngày hôm qua một công ty ở Tây Ban Nha là công ty Pharmama, thì họ cũng nói là họ có cái loại thuốc này đang sử dụng cho cái chuyện khác, nhưng mà thấy là nó có đáp ứng được với COVID. Dạ, về những thuốc men hiện giờ đối với COVID trong cái lĩnh vực hoạt động của bác sĩ, thì bác sĩ những ghi nhận, thưa bác sĩ.
Cho đến giờ này mình thấy cái thuốc Depsin đó chị, tức là cái thuốc tên là Aplidin đó, tại bên Pharmamar bên Tây Ban Nha như chị nói đó, thì cái thuốc này là thuốc mà có triển vọng, mà chúng ta hy vọng nhiều nhất. Mà cái thuốc này đã có từ năm 2000 lẻ mấy rồi, để mà chữa những cái bệnh mà multiple myeloma, là bệnh là ung thư biếu cổ, hoặc là những bệnh mà ung thư da đó chị. Thì bây giờ người ta thấy cảm thấy nó hiệu nghiệm gần như là 100%. Nó sẽ hy vọng là cái phase 3, khi mà phase 3 là chúng ta bắt đầu thử nó cho những người bị COVID-19 đó, hy vọng là cái phase 3 nó sẽ pass, mà chúng ta sẽ có cái thuốc này càng sớm càng tốt. Nếu mà trong năm nay mà chúng ta sử dụng được cái thuốc này thì tốt quá, gọi là Bleeding Depth, tức là Ableeding. Cái thuốc này hy vọng là sẽ được tung ra thị trường vào 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 năm nay thưa chị. Cái thuốc này nó có khả năng gấp, hiệu quả gấp 30 lần cái Remdesivir. Cho đến giờ này cái thuốc mà người ta sử dụng nhiều nhất ở trong nhà thương là Remdesivir, Decadron là thuốc steroid, là nhưng mà cái đó nó không có giảm đi cái tỷ suất, nó chỉ giảm lại cái số ngày mình ở trong bệnh viện thôi. Chứ cho đến giờ này cũng các bác sĩ giờ này nhìn Remdesivir cũng không có gì mà gọi là hứng khởi cho lắm đó thưa chị và mình khuyên giảm. Nhưng mà hy vọng là cái Lithium, tức là cái Aplidin đó, của Pharmama nó sẽ là cái thuốc sẽ được tung ra thị trường càng sớm càng tốt. Nghe nói cái thuốc này là cái thuốc mà cho nên cái thị trường chứng khoán của nó chị nó tăng lên tới mấy chục phần trăm. Có những người bác sĩ mà cứ theo dõi mấy cái thuốc này xong rồi hay đi mua chơi stock, mà các bác sĩ hay chơi stock lắm, tôi không hiểu tại sao. Thì hy vọng đây là cái thứ thuốc mà sẽ cứu cho nhân loại chúng ta trong trong năm 2021 này. Dạ vâng. Ngoài ra có những thứ thuốc khác.
Dạ vâng.
Chẳng hạn như cái thuốc mà
chẳng biết có nghe nói tới Regeneron.
Regeneron đó đúng rồi. Đó là Regen Covid2 đó chị, Covid2 đó vâng. Thì cái đó là cái thuốc đó là thử nghiệm trên khoảng chừng trên 400 người thì thấy nó hiệu quả vô cùng. Cái thuốc đó mà thua tổng thống Trump đã cựu tổng thống Trump đã nhận được thì hy vọng là cái đó nó sẽ tung ra thị trường càng sớm càng tốt. Nhưng mà cho đến thế này thưa chị, cái đó chỉ sử dụng cho những người bị nhẹ đến vừa thôi, còn những người mà bị nặng mà lên máy thở đó thì chưa có thử nghiệm được. Mà y khoa đó chúng ta chỉ dùng khi nào mới đạt thử nghiệm trên bao nhiêu cái phase 3, tức là ít nhất là 30.000 người đó chị, rồi chúng ta mới dùng. Chứ không thôi thưa kiệt, chị vẫn nhớ những cái gì có thể là tốt nhất của đẹp ngày hôm nay, như cái thuốc fen ngày xưa mà làm giảm cân đó chị thấy không, một vài năm sau là thưa kiệt lên tới cả bao nhiêu tỷ đô la, tại vì chết người vấn đề đó. Cho nên có nhiều người vội vã lắm, nói ủa tại sao nó tốt như vậy, tại sao không dùng, tại loài người chúng ta đang chết mà, tại sao anh giả mà anh tàn nhẫn vô lần, đời nó không, cuộc sống nó không đơn giản như vậy. Trong y khoa là mình phải đi qua những cái trình tự, tại vì mạng người lớn lắm. Nếu mà anh không đi qua trình tự đó mà anh cứ đưa cho hết cả mấy trăm triệu người trên thế giới mà đùng một cái họ bị những cái di chứng sau này, những cái bệnh mà nặng hơn mà chết người đó, thì ai chịu trách nhiệm đây. Cho nên có nhiều người nóng nảy quá đi. Cho nên hy vọng cái thuốc Regen Covid đó, Covid đó, tức là Regeneron mà hai loại mà kháng thể đơn dòng, loại cho loài người và loại nằm trong chuột, họ combine với nhau, hy vọng cái đó sẽ ra sớm. Nhưng mà hiện giờ chúng ta đã có một cái đang dùng rồi chị, cái đó là Pemlanivimab. Cái đó là gọi là một cái kháng thể đơn dòng mà dùng, nó thử nghiệm trên loài người. Chứ cái kháng thể nó không phải nằm trong con, chích ra từ trong máu của những con chuột, mà chích ra từ máu của loài người chúng ta chế ra nhân tạo. Thì cái Pemlanivimab hiện giờ có một số phòng mạch đã giới thiệu bệnh nhân đến những cái infusion center của những mà chuyên khoa về bệnh nhiễm đó chị, họ đứng ra tổ chức những cái đó để mà chích cho bà con cô bác ở đây. Thì hy vọng nếu mà con bác có hỏi bác sĩ gia đình mình khi mà mình bị bệnh đó mà nó hơi khó chịu đó, mà quý vị lo ngại cho tính mạng mình, đó là mình người mà có nhiều cái bệnh nền đó chị, mà lớn tuổi bảy mấy tám mấy đó mà mình lo đó, thì có thể nhờ bác sĩ gia đình của mình refer cho mình để mà chích cái Pemlanivimab đó thưa chị Trà My. Cái thuốc đó hy vọng là quý vị nhớ. Còn một số người đang chờ đợi cái kết quả của vitamin D, một số người đang dùng vitamin D, và một số người đang chờ kết quả của fish oil nữa, cái omega 3 fatty acid đó là bằng. Nhưng mà quý vị nên cẩn thận, cái gì cũng vậy, không nên nôn nóng, không nên nghe từ đài này đài kia về nhà dùng không được đâu, mình phải qua những cái trình tự của khoa học, tức là phase 1, 2, 3, và phase 3 nó phải có đủ bao nhiêu cái đó và cũng theo dõi một thời gian. Đúng đâu nó mới dùng được, chứ không thể nào mà nóng nảy mà nói tại sao khoa học nói mà tại sao không dùng, bác sĩ ơi tại sao bác sĩ. Chẳng hạn như tôi có một đang take care cho một bác là bị COVID-19 mà bác đang dùng cái high flow, tức là oxygen nhiều đó chưa chị Trà My. Thì trong gia đình có người thân là pharmacist đó, thì chị cũng có một nhóm hội họp với nhau và hay nghiên cứu về vấn đề COVID-19, thì chị lại có những cái ý nghĩa táo bạo. Và nhưng mà khi mà nói chuyện với các bác sĩ người Mỹ đó thì nó không có thuận tiện lắm, thì chị mới đi này khổ vì bạn mà khốn nạn vì đồng hương đó chị. Chị đó lobby qua bác sĩ Định ơi, làm sao mà cho được fish oil nè, vitamin C IV, vitamin D nè, zinc nè, vitamin B1 nè, B12 nè, quercetin nè, ivermectin, tất cả dồn lại hết nguyên một cái protocol của Virginia Medical Center hay là Emeryville đó chị. Nó có cái protocol mấy tháng nay họ dùng và họ đang thì hiện giờ NIH đó, nó đổi cái position đối lại cái ivermectin. Họ nghĩ là ngày xưa họ không advise cái ivermectin để chữa ở ngoài đó, những người bị COVID-19. Bây giờ họ nói là chúng tôi không phản đối, tức là bác sĩ có thể dùng mà họ không phản đối, từ NIH, tức là National Institute of Health. Thì có những lúc gia đình mà trong healthcare đó, thì họ nôn nóng quá, họ muốn chicken sinh, tức là cứ đánh hết ga đi bác sĩ ơi, có còn ăn không. Cho nên lắm lúc mình phải calm down lại, mình lo lắng cho gia đình người thân mình quá mà mình không đi qua những cái trình tự khoa học đó chị Trà My. Lắm lúc khi 1 năm 2 năm sau nhìn lại đó, có khi mình phải hối hận. Cả đời.
Và điều này cũng đúng đối với những người mà không có thân nhân trong ngành y, nhưng mà họ là ở ngoài, họ nôn nóng, họ nghe bên đây chỉ đông y thế này, bên kia chỉ tây y thế kia, và họ xong rồi họ dùng nước xả, họ đủ thứ cách, cái gì họ nghe được là họ cứ dùng. Nhưng mà nhiều khi nó lại chọi lẫn nhau, nó không những phản ứng ngược mà nó còn đánh lộn lẫn nhau, cái phương pháp này với phương pháp kia, thuốc này với thuốc nọ, thành ra nó cũng không có tốt. Ví dụ như Trà My thấy có những bác mỗi lần đi chợ về cái là uống 2-3 viên Tylenol để gọi là ngừa COVID. Không phải, tại vì khi nào mà mình có triệu chứng mình mới bắt đầu uống Tylenol, chứ không phải đi chợ về cứ sợ COVID nó vô, sợ nào không biết đó, uống trước chắc ăn. Tylenol không có cái tính chất ngừa COVID. Trà My thấy trong cái đại dịch này họ cứ nghĩ là thôi tốt hơn là ngừa trước, mà chúng tôi đánh cho nên là ra tay trước còn hơn không. Nhưng mà không phải, nhiều khi ra tay trước vậy nó rất nguy hiểm, tại vì bác sĩ không có một cái triệu chứng gì hết mà đi uống Tylenol một lúc 2-3 viên, thì tới hồi mà bị thiệt đó thì nó lần thuốc rồi, không có còn thuốc chữa. Phải không? Thành ra quý vị ơi, đừng có tự mình suy đoán diễn giải rồi tự mình nghe chỗ này chỗ kia và tự lấy những cái phương pháp mà theo ý của mình mà không dựa trên khoa học thì nó rất nguy hiểm. Phải dựa theo ý kiến chuyên môn của giới chuyên gia. Thì như bác sĩ hồi nãy có nhắc tới, hiện bây giờ có những loại thuốc đang hứa hẹn rồi đó. Quý vị bình tĩnh. Cái sự bình tĩnh đây là nó nằm trong từng cái khía cạnh đời sống của mình nữa, chứ không phải là chỉ là về phương diện thuốc men nữa. Thưa bác sĩ, hồi nãy mình có nói về cái thuốc của Pharmama, mình có nói về Regeneron, và một cái loại thuốc ung thư mà trước đây bác sĩ có nói lúc nãy đó là cũng đang có hứa hẹn với COVID. Thì cái thuốc ung thư đó là những người bệnh nhân nhưng mà chỉ dùng cho bệnh nhân ung thư thôi hay là bệnh nhân không ung thư có dùng được không bác sĩ?
Dùng được chứ, nếu bị COVID-19 thì mình có thể dùng được cái thuốc của Pharmama đó chị. Cái đó hy vọng là họ sẽ tiến hành vào phase 3 rất là sớm, trong vài tháng nữa thôi. Hy vọng là trong năm nay mà chúng ta có được Aplidin đó chị, là cái Blitidexin, là cái thuốc đó có hiệu quả gấp 30 lần hơn là Desavir đó. Thì nó sẽ là một niềm vui sướng mà vô cùng nếu mà cái thuốc đó ra được năm nay, thưa chị Trà My. Và hy vọng là sẽ có những cái thuốc khác nữa. Vâng. Pandemic này bây giờ chúng ta có bệnh vái tứ phương thôi ạ. Cho nên có nhiều bác mới nói là lúc mà khi bệnh nhẹ nhẹ họ phải xông xả đó chị. Thì thôi bác mà thấy khỏe thì theo kinh nghiệm của mình hỏi một nhiều bệnh nhân á, họ khỏe được vài tiếng xong rồi họ sẽ trở lại giống như cũ. Nhưng mà được vài tiếng cũng còn hơn không. Vấn đề như thế này, khi mình xông đó, phải có người giúp mình xong đó, thì rồi mùng mền đó, lại nồi niêu đó, với lại cái hơi bốc lên đó, nó có thể gây nhiễm cho cái người mà giúp mình đó. Cái vấn đề đó là có nhiều vấn đề lắm. Mà tại vì khi mình xong chị phải có đồ vật liệu, phải không ạ? Mà khi mà chị đi lấy vật liệu đó, là mình có sự tiếp xúc, phải không ạ?
Chưa kể là cái hơi xông hơi lên thì cái hơi đó nó lại còn nhiều khi có virus ở trong
đó thì
là cũng nguy hiểm.
Nên suy nghĩ, quý vị nên cẩn thận và nói chuyện với người bác sĩ gia đình của mình để hỏi thêm. Có vấn đề là có khi bác sĩ gia đình bận quá không trả lời một cách có sự ân cần mà cái quan tâm và nó chi tiết đó, nói cho qua cho nhanh đó. Cho nên nhiều khi lắm lúc các bác và các anh chị cứ gọi bác sĩ khác để hỏi ý kiến, mà xong rồi ủa sao bác sĩ gia đình đâu không hỏi, thật ra tại vì không có sự communication.
Cái đó cũng khó, như vậy thì chúng tôi cũng mong là quý vị có một cái điểm hẹn tin cậy, tức là cái chương trình của Đài VOA tối thứ tư mỗi tuần đây, thì chúng ta có thể gửi chính xác từ giới chuyên môn qua những cuộc trao đổi như vậy, giống như là cuộc trao đổi với bác sĩ Định ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, trong lúc mình nói chuyện thì có rất nhiều người hỏi, chắc có lẽ là những vị này ở Mỹ, chừng nào tới lượt tôi chích cái rồi cái chích này hiện bây giờ là chích theo thứ tự, theo đối tượng nào, hay là hiện bây giờ chích đại trà hay chưa? Họ rất quan tâm về vấn đề tiêm vaccine lúc này ở Mỹ, thưa bác sĩ.
Người ta nói có thể đại trà vào tháng 3, tháng 4 đó quý vị. Mình chỉ chờ thêm 2 tháng thôi, thì ai muốn chích sẽ được chích. Tôi nghĩ vào tháng 3 đến tháng 4. Nhưng mà Tổng thống Biden đó, thì ông nghĩ vào, ông cẩn thận hơn. Ông nghĩ vào từ tháng 5, tháng 6. Nhưng mà theo cái đà này đó, mà cái số vaccine mà chúng ta có đó, và những cái triển khai của ban đặc nhiệm về chống dịch đó, do ông Jeffrey Zient, thì theo cái mà interview của ông trên đài radio ngày hôm qua mình nghe đó, thì theo cái đà này đó chị, thì cái khả năng mà chúng ta chủng ngừa đại trà có thể vào tháng 3, tháng 4 sớm hơn là dự định vào vào mùa hè. Thì quý vị nên nhấn lại thêm 1-2 tháng nữa thì chúng ta sẽ có thể được chích đại trà. Cho đến giờ này thì những người trên 65 tuổi và được chích hết. Dĩ nhiên là những người như đã trước mình đã nói, những người trên 75 tuổi, những người có bệnh nền, những người làm trong nhà thương, những người làm trong y tế y khoa, những người mà home health, những người mà tuyến đầu, những người essential worker, và lúc nào họ phải làm việc tiếp xúc với những mọi người xung quanh đó, thì những người đã được chích hết. Nhưng mà bây giờ những người mà không có bệnh mà trên 65 là bắt đầu là có, thì khi nào những người mà dưới 65 nhưng mà phải làm trong những ngành nghề như thầy cô giáo đó thưa chị, và các trẻ em mà trở lại đi học đó, thì những người đó nên được chích trước. Hoặc là những người mà không làm trong phòng mạch của bác sĩ gia đình mà làm trong phòng mạch của bác sĩ chuyên khoa, là những người kế tới. Nó theo thứ tự như vậy. Thì tôi nghĩ đại trà là khoảng tháng 3, tháng 4. Hy vọng là ngày đó sẽ đến, thưa chị Trà My.
Dạ vâng. Dạ. Và tuy nhiên thì hiện giờ cũng là những cái giai đoạn đầu mới mẻ phân phối thuốc trữ khó khăn, thành ra có nhiều nơi, tùy địa phương có nhiều nơi là họ nhanh chóng được, có nhiều nơi thì họ cũng đang bị trì trệ. Thành ra có những nơi như bác sĩ nói là 65 tuổi là được chích rồi, nhưng mà có nhiều địa phương là họ cũng đang chờ cái lượt đăng ký rồi mà cũng chưa thấy. Thành ra quý vị cũng cũng yên tâm đó, mình hiểu cái tình hình chung như thế, và mình cũng ráng chờ đợi cũng đã một năm rồi, thì bây giờ thêm vài tháng nữa cũng không sao đâu quý vị, mình cẩn thận là được. Đừng nôn nóng quá. Nhiều khi nóng rồi mình kia lại là lợi bất cập hại. Dạ thưa bác sĩ, bây giờ mình nói về những cái thông tin khác liên quan tới COVID. Thì hồi nãy bác sĩ có nhắc tới là omega 3 trong dầu cá có rất là nhiều, hoặc là vitamin D. Thì mọi người đang có rất là nhiều những cái nghiên cứu, những cái sự lưu ý tới những hai cái thành phần này, bảo là nó có những cái hoạt tính, nó có những cái chức năng mà có thể giúp cản đường COVID tấn công. Thì thưa bác sĩ, vitamin D và omega 3 dầu cá thật sự là nó bảo vệ được tới đâu đối với vấn đề COVID? Và hiện bây giờ mọi người có nên uống mỗi một ngày một viên vitamin D, một viên dầu cá ngoài quầy, không cần toa, để bảo vệ chắc ăn trước hay không?
Mình nói cái omega 3 fatty acid nha chị nha. Thì người ta nghiên cứu là trong những người mà nằm trong nhà thương bị bệnh COVID-19 đó, cái người nào mà cái lượng mà dầu cá đó, omega 3 fatty acid mà nó thấp đó, thì người cái tỷ lệ tử vong nó nhiều hơn gấp 3 lần. Đó, thì vấn đề cái câu hỏi này, vậy thì mình có nên cái câu hỏi rất là common sense đó, vậy là mình có nên uống dầu cá để mình có nhiều, để mà đến khi mà mình bị đó, mình cái khả năng mình bị tử vong đó ít hơn một gấp 3, gấp 4 lần cái người mà cái lượng nó thấp. Thì điều đó không, trong y khoa khoa học nó không có đơn giản như vậy thưa quý vị. Mà quý vị nên nhớ, khi mà lượng dầu cá mà mình nhiều quá đó, thì khả năng nó suppress cái khả năng mình tạo nên một cái inflammation để mà tiêu trừ con đó, nó lại bị giảm đi. Tại vì dầu cá nó modify cái immune system của mình, nó làm cho cái khả năng mà đánh cái con đó nó lại yếu đi, thì lúc đó mình có thể bị. Cho nên giờ này chúng ta không, cái đó là họ thấy là khi mà cái lượng đó nó thấp thì cái người đó chết nhiều, cái lượng đó người đó trung bình, người đó ít chết, nó đi chung với nhau, không có nghĩa là cái này nó sẽ gây ra cái kia. Nó đi chung với nhau, không có nghĩa là khi mình có cái này nó sẽ có này. No, hai cái đó nó xuất hiện cùng một lúc, chúng ta không biết tại sao. Có thể là cái người này khi mà bị COVID-19 nặng quá mà sắp sửa tử vong, nó làm cái gì đó mà làm cho cái lượng fatty acid trong người mình nó thấp xuống. Có thể cái này là con gà mà đưa ra cái trứng, chứ không, nó tại vì thấy nó xuất hiện cùng lúc, cho nên đến khi mà chúng ta phải tìm ra một cái cơ chế là tại vì có cái này mới đưa đến cái kia, lúc nào mới thấy được cái này, chỉ cái sự quan sát mà thôi. Đó, cho nên quý vị nên cẩn thận, giống như vitamin D cũng vậy. Nhưng mà một cái mà tôi thấy cái vitamin D thì nó được chứng minh bởi một số cái study, nó tuy là nhỏ nhưng mà nó cũng có lý. Cho nên đa số trong tất cả các bệnh viện mà những người bị COVID-19 đó, thì Trà My khuyến giả đa số họ được cho vitamin D hết, nhưng cái độ lượng nó khác nhau. Có những người uống 2.000 cho đến 5.000 đơn vị một ngày, có người cho 20.000 đến 50.000 đơn vị một tuần. Đó, thì cái số lượng vitamin D đó, mỗi một bác sĩ, mỗi một nhà thương đó, hay là một phác đồ mà chữa bệnh COVID-19 nó khác nhau hết. Bản thân tôi thì tôi nghĩ là cái chuyện mà vitamin thật CCD nó không có nhiều, cho nên tôi hay cho từ 20 cho đến 40.000 đơn vị quốc tế vitamin D mà once a week thôi. Với lại nên nhớ cái người mà bị COVID-19 trong nhà thương đó, ăn uống thuốc khó khăn lắm, càng ít càng tốt. Cái gì mà nhồi nhét vào trong trong cơ thể người ta không muốn làm việc nữa, người ta buồn nôn lắm. Mà bây giờ mình cho vitamin C, vitamin D, zinc. Cái zinc đó thưa chị Trà My khuyến giả, uống quý vị uống một viên 220 đi, khó chịu lắm, người nó nôn nao bồn chồn, người nó buồn nôn lắm. Cho nên các bác, các anh chị trong nhà thương bệnh rồi, cơ thể nó slow down rồi, mà cái bệnh COVID-19 nó làm cho mình mất cái khẩu vị, không có muốn uống nước cũng không thèm nữa. Mà bây giờ mình nhồi vô một đống thuốc như vậy đó, mà trong khi cái khả năng chữa bệnh hay là giảm bệnh chưa chắc được chứng minh bởi khoa học theo những cái tiến trình 1, 2, 3 như mình nói đó, thì chị em ấy, thì tôi nghĩ mình nên cẩn thận. Bản thân tôi cho cái vitamin D đó, nhưng mà once a week, cho một lần cái viên, tại cái viên mà 20.000 đơn vị hay 50.000 đơn vị đó, nó bằng một cái viên vitamin D 400 hay là 2.000, nó bằng nhau thôi. Tại sao mình không cho cái viên mà 20.000 đơn vị một once a week, nó dễ
một
dàng
một tuần cho thôi. Nhưng mà thưa bác sĩ, đối với những người ở bên ngoài đó, hiện giờ họ chưa mắc COVID nhưng mà họ nghĩ thấy là vitamin D có thể giúp ích, tức là chống viêm nhiễm, tại vì COVID này nó gây viêm nhiễm mà. Thì bây giờ vitamin D nếu mình có trong người thì mình cũng có cái độ chống viêm nhiễm mạnh hơn, thì trong lúc này có nên uống bổ sung ngoài quầy mỗi ngày một viên vitamin D 400 mg như bác sĩ nãy có nhắc tới đó, thì uống trước phòng thân được hay không?
Mình nghĩ là nên đó chị. Trong khi mình cũng hay khuyên các bệnh nhân mình nói là cái này không có được chứng minh, nhưng mà đã nói là có bệnh vái tứ phương, các cụ nhà ta đã nói như vậy. Thì nếu mà cái gì mình làm trước mà nó không có hại đó, để trừ từ hòa tới lợi, mà từ không bị gì cho nên có ích đó, thì chúng ta nên làm. Thì uống một viên vitamin D, một viên dầu cá, ăn uống bổ dưỡng, ngủ nghỉ đầy đủ, tập thể dục nhẹ nhàng. Nên nhớ quý vị tập thể dục mà toát một hồi ghê gớm đó, thì trong vòng 3 tiếng sau khi mình ngừng tập đó, cái khả năng miễn nhiễm mình nó yếu đi đó chị. Cái khả năng mình bị nhiễm trùng đường hô hấp, bị virus nó nhiều hơn. Cho nên nếu quý vị tập cũng đừng tập ghê gớm quá. Nhưng mà đã tập ghê quá bao nhiêu năm tháng rồi thì cứ tiếp tục. Nhưng mà không, cái người nào mà đang không có tập thể dục thể thao mà đùng cái mà tập ghê gớm để mà make up, để là cho bớt tội lỗi đó, cảm thấy là mình đã thiếu thốn, bây giờ mình làm cho bù lại
tăng cường,
mà làm tốt mọi người không, cái người đó nguy hiểm lắm. Cái lúc rằng là nghiên cứu những người như vậy dễ bị bệnh, cho nên quý vị nên ngủ nghỉ đầy đủ, tập thể dục đều đặn, ăn uống bổ dưỡng, tránh bị stress. Cái stress làm immune system mình giảm xuống ngay, và cái khả năng bị nhiễm trùng nhiều lắm đó. Thì uống một viên vitamin D, một viên dầu cá, không có sao quý vị.
Nhưng mà đừng lạm dụng, như bác sĩ nói, nếu mà trong người mình mà có cái omega 3, cái dầu cá
nhiều quá không được
nhiều, thì cũng không tốt.
Cao quá thường thường cái đó là nguy hiểm cho vấn đề mà phòng chống lại những cái khả năng mà mau một cái inflammation, tức là để mà chống lại những cái ngoại vật đó, nó gọi là nó tạo ra inflammation, nó yếu quá thì mình cũng có thể chết luôn. Và
cho nên và bác sĩ nhắc
cũng lấy, nhưng mà không có uống như 3 viên ngày 3 lần ghê gớm. Cái vitamin C đó chị, là uống cho IV đó, mà 500 mg, mà 4 lần một ngày cho một người bị COVID-19, là một cái mà cái phát đồ mà Virginia là Emory View dùng đó, mà nhiều dược sĩ bác sĩ mà tin vào đó, là cái điều nó cũng Chị nên nhớ cái vitamin C mà với độ cao mà IV như vậy là để thường thường là chữa trên người bị ung thư đó. Và mà cái đó là đang dùng thì có khi tôi phải bàn thảo lại những các vị bác sĩ mà những người nha sĩ hay là dược sĩ mà là người thân của bệnh nhân đó, mà nói là nếu mà anh đồng ý và đồng thuận đó thì tôi có thể làm theo, tại vì có bệnh phải vái tứ phương nó nói, nhưng mà phải phải giao trước là có chuyện gì không có được đổ thừa.
Vâng. Tại vì mình biết là vitamin đó, nếu mà C, D gì mà nó nhiều quá nó cũng gây ngộ độc đó trong cái cơ thể bình thường đó bác sĩ, chứ đừng có
Đúng,
nói chi.
chỉ có B12 là không có bị ngộ độc thôi, tất cả những cái vitamin khác nhiều quá nó bị độc tố. Mà vitamin C mà uống nhiều quá trong bao tử đó chị, nó là axit mà
Acid.
dễ bị loét bao tử lắm. Mà khi mà con COVID mà nó đánh, chị thấy con COVID mà nó nhiễm trùng cái bao tử đó, chụp hình cái bao tử đỏ loét mà. Bao tử khó chịu lắm, rồi đi tiêu chảy ghê gớm lắm. Cho nên khi mà bị COVID như vậy rồi mà mình còn uống vitamin C mà cái độ cao nó là ascorbic acid mà nó xoáy mòn bao tử mình, cái cho một số người bị chảy máu bao tử mà trong nằm nhắm tra thương đó. Cho nên rất là cẩn thận, cho nên những cái này mình bàn đi tính lại với lại các bà con thân thích của bệnh nhân mà nằm trong y tế y khoa đó, thì mình phải phải cẩn thận đó chị, phải có sự đồng thuận.
Vâng. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Cái thông điệp ngày hôm nay có nghĩa là mình hiện bây giờ cũng chưa biết những cái tường tận tới đâu, nhưng mà có những cái phương pháp mà người ta bắt đầu, người ta nghiên cứu, người ta quan sát, người ta thấy được tốt cái này tốt cái kia, thì có dùng thì dùng chừng mực thôi và rất cẩn trọng, chứ đừng quá đáng. Những cái gì mà nó dùng quá liều quá đáng thì nó bị tác dụng ngược. Không còn thời gian nhiều, Trà My ước gì là có thêm vài phút nữa để hỏi thăm bác sĩ tôi, vì còn nhiều quá nhiều thắc mắc, nhưng mà phải trả bác sĩ định lại cho cái lịch trình làm việc hàng ngày của ông ở Cali. Lúc này là 8:30 sáng, ông phải bắt đầu công việc của mình rồi. Cảm ơn quý khán thính giả thật nhiều đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, và chúng tôi hẹn gặp lại quý vị tối thứ tư mỗi tuần vào giờ này 10:30 tối giờ Việt Nam. Chúng tôi bắt đầu chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp với các vị chuyên gia khắp nơi, đặc biệt là ở Mỹ, để giải đáp cho quý vị những thông tin mới nhất về COVID. Mong quý vị đón xem thường xuyên. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Định thật là nhiều từ California đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
Dạ, cảm ơn chị Amy và đài VOA và anh Nguyên Vũ đã cho mình cơ hội để chia sẻ với quý bà con cô bác với một niềm tin vào tương lai tốt đẹp trong trước mắt chúng ta. Hy vọng là trong 100 ngày ở đất nước Hoa Kỳ chúng ta có chắc chắn là trên 100 triệu mũi thuốc đến với cánh tay của chúng ta, và hy vọng là có những cái liệu pháp mới cho COVID-19 để cứu nhân loại chúng ta. Tôi nghĩ tôi có niềm tin và tôi có đức tin vào Thượng Đế sẽ ban bố xuống cho loài người chúng ta. Hy vọng là mỗi người chúng ta là một thắp sáng một ngọn nến trong tâm hồn, giữ cho tâm hồn mình bớt những cái tham sân si, và Chúa đã dạy là phải có sự nhân ái, bác ái, và Phật là cũng giảng dạy chúng ta là phải có cái từ bi hỷ xả. Thì khi mà chúng ta thắp nến trong tâm hồn mình một cái ngọn nến sáng và người chúng ta trong sáng, chúng ta không có hận thù, không có cuồng nộ cuồng si mà ghét chửi nhau hay là đối chác với nhau, thì xã hội loài người chúng ta sẽ có điều may mắn đến cho tôi và cho tất cả mọi người.
Và nhất
Xin
là cái
chúc
sự
mọi
bình
người.
tĩnh trong lúc gần khủng hoảng hiện bây giờ nó cũng còn đang rất là gọi là khó khăn, tác oái mọi nơi. Trong cái cuộc khủng hoảng này thì cần cái sự điềm tĩnh và cái tình thương yêu, tức là mình nghĩ tới mình và mình cũng nghĩ tới cộng đồng nữa. Cảm ơn quý vị thật nhiều. Bác sĩ có nhắc tới anh Nguyễn Vũ, tức là cái người kỹ thuật viên ở giữa chương trình để kết nối chúng tôi với lại bác sĩ, để có cái chương trình mà gọi là trực tiếp hàng ngày cho quý vị. Mời quý vị đón xem thường xuyên nhé. Cảm ơn quý vị thật là nhiều, và Trà My xin hẹn gặp lại bác sĩ Định, gặp lại quý khán
Xin
giả vào chương trình tuần sau.